là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 mở rộng, chung kết hội thi bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, huyện Trấn Yên tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019, xét xử lưu động vụ án giết người tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Tiếp đó, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chương trình có bài ghi nhận gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 mở rộng, học tập quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa 12, chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Mở đầu hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung cơ bản chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến góp ý vào kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc những điểm mới, những điểm cần lưu ý của chỉ thị, công tác tuyên truyền phổ biến phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc, những giải pháp tuyên truyền phổ biến sâu rộng hiệu quả của chỉ thị trong đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, những giải pháp nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, tiến độ xây dựng văn kiện, phê duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, những điểm mới về phương án nhân sự, tham gia ý kiến vào việc lựa chọn đại hội điểm các cấp ở cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị, nhất là mỗi cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa vai trò của chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng để chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công đại hội. Bám sát các văn bản trung ương, điều lệ, chỉ thị, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ, phát huy cao độ dân chủ, tập hợp trí tuệ toàn đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo phương châm kế thừa ổn định, đổi mới, phát triển. Cũng tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 mở rộng, Tỉnh ủy tiếp tục đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 5 năm qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền quảng bá về văn hóa và con người Yên Bái với những truyền thống văn hóa tốt đẹp, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, tăng nguồn đầu tư cho hoạt động văn hóa. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế bất cập trong việc thực hiện nghị quyết số 33, như một bộ phận cán bộ đảng viên chưa coi trọng việc chăm lo xây dựng phát triển văn hóa con người, chưa đảm bảo phát triển hài hòa giữa văn hóa và kinh tế, môi trường văn hóa có tình trạng lai căng, xuống cấp, trái với thuần phong mỹ tục. Việc chăm lo xây dựng, phát huy nhân tố con người chưa toàn diện, có nhiều bất cập, đặc biệt là việc xây dựng nhân cách, lối sống đẹp cho thế hệ trẻ trong nhà trường, xã hội chưa được quan tâm đúng mực. Về kế hoạch đẩy mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái, tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, giai đoạn 2019-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần làm rõ về các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể trong những năm tiếp theo, hoàn thiện kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo nội dung nghị quyết đi vào thực chất, dễ thực hiện. Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng về giữ gìn bản sắc dân tộc, tập trung chăm lo xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện, vừa đảm bảo yêu cầu hội nhập nhưng vừa thấm đậm những nét riêng. Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã thông qua nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 mở rộng, làm căn cứ để các cấp bộ đảng trong tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Ngày 28 tháng 6 năm 2019, huyện Trấn Yên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy. Thực hiện mục tiêu quyết tâm thư đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2014, trong những năm qua, các cấp ủy chính quyền huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác đoàn kết trong đồng bào dân tộc thiểu số, động viên bà con khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động vươn lên xóa đói giảm nghèo, dần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay cơ bản các thôn có đường giao thông được cứng hóa, trường học, trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu học tập khám chữa bệnh của người dân, hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung gắn với công nghiệp chế biến. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển bền vững, quốc phòng an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trấn Yên giảm còn 9,3%. 16 trên 21 địa phương được công nhận xã nông thôn mới và Trấn Yên đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục vận động đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tích cực phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tiếp tục quan tâm đến công tác dân tộc, triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc để cộng đồng các dân tộc thiểu số phát triển toàn diện, bền vững. Đại hội cũng đã bầu ra 14 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ 3 năm 2019. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc trong thời gian qua.
Ngày 28 tháng 6, Sở Y tế Yên Bái tổ chức hội thi tuyên truyền đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp lần thứ nhất năm 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia hội thi có 15 đội thi với 150 thí sinh đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đội thi trải qua 3 phần thi, gồm chào hỏi, tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hóa và phần thi kiến thức ứng xử, với nội dung về các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp. Những vấn đề, sự việc, tình huống đang diễn ra tại các cơ sở khám chữa bệnh, thái độ ứng xử giữa cán bộ y tế với người bệnh, người nhà bệnh nhân, giữa các đồng nghiệp cán bộ y tế, lãnh đạo với cán bộ y tế. Do chuẩn bị chu đáo, các đội đã đem đến cho khán giả nhiều tiểu phẩm hay ý nghĩa với tình huống mang tính giáo dục cao về y đức ngành y. Trong khuôn khổ hội thi, trước đó các đội đã thể hiện phần thi viết với trên 500 bài dự thi của các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế tỉnh. Hội thi là dịp để công chức viên chức người lao động ngành y tế Yên Bái trao đổi học hỏi kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp ứng xử, góp phần đẩy lùi tiêu cực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.
Nhân dịp kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam, sáng nay tại nhà thi đấu Nguyễn Du, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải cầu lông gia đình tỉnh Yên Bái năm 2019. Tham dự giải năm nay có trên 50 vận động viên đến từ 12 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các vận động viên tranh tài ở các nội dung thi đấu, đôi vợ chồng, đôi bố và con trai, đôi mẹ và con gái, với tổng số trên 40 trận đấu theo thể thức loại trực tiếp. Giải cầu lông gia đình tỉnh Yên Bái được tổ chức hàng năm là dịp để các gia đình thể thao được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 6, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái và Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo phổ biến tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp cho đại diện các trung tâm khuyến nông các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa và một số hộ dân đang phát triển kinh tế từ lâm nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về một số tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp, tình hình phát triển lâm sản ngoài gỗ trong chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái và phát triển chuỗi sản phẩm quế hữu cơ đang thực hiện tại xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên. Đặc biệt tại hội thảo, các chuyên gia về lâm nghiệp đặc biệt nhấn mạnh những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, điều kiện phát triển kinh tế giá trị từ những loại cây lâm sản ngoài gỗ như là cây quế, cây sơn tra, măng tre bát độ, cây ươi, để các học viên nắm rõ và đưa vào áp dụng tại địa phương. Đây là lần đầu tiên tại tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo phổ biến tiến bộ kỹ thuật trong từng lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua buổi hội thảo nhằm góp phần phổ biến đưa những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp để phát triển rừng bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị rừng. Cũng trong khuôn khổ buổi hội thảo, các đại biểu đã đến tham quan các mô hình trồng cây lá khôi tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. Xã Cường Thịnh là một trong những xã đi đầu trong việc đưa cây khôi tía vào trồng dưới tán rừng. Hiện tại toàn xã có hơn 10 hecta trồng lá khôi, ước tính thu nhập mỗi hecta đạt trên 200 triệu đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2019, ngày 27 tháng 6, tại khu di tích lịch sử quốc gia sân vận động thành phố Yên Bái, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh cùng Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh đã tổ chức dâng hương báo công dâng bác và tổ chức lễ kết nạp cho các đồng chí đảng viên mới. Tại lễ dâng hương, Đảng ủy khối và Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh đã báo công những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là những kết quả thực hiện 50 năm di chúc của Người. Cũng trong dịp này, Đảng ủy khối cơ quan đã tổ chức cho Đảng bộ Tập đoàn Hòa Bình Minh tổ chức lễ kết nạp cho 3 đồng chí đảng viên mới. Đây là niềm vinh dự tự hào cho các đồng chí đảng viên được kết nạp tại khu di tích lịch sử quốc gia, nơi cách đây 61 năm Bác Hồ lên thăm Yên Bái. Hiện nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp có 74 tổ chức cơ sở đảng với 28 đảng bộ, 46 chi bộ với 122 chi bộ trực thuộc. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ về công tác xây dựng tạo nguồn phát triển đảng viên mới, từ đầu nhiệm kỳ các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành kết nạp được gần 500 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên tới 2090 đảng viên.
Ngày 28 tháng 6 tại thành phố Yên Bái, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh phối hợp với Viện SNF của Cộng hòa Liên bang Đức và Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng tổ chức hội thảo vận động chính sách và kết nối giao thương cho nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái. Tại hội thảo, ông Phạm Hùng Tiến, quyền trưởng đại diện SNF tại Việt Nam nhấn mạnh, những năm qua, Viện luôn quan tâm đến những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững doanh nghiệp. Đặc biệt, việc cải thiện môi trường kinh doanh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, làm tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, theo hướng hợp tác thị trường, trao đổi công nghệ và cùng phát triển. Tại hội thảo, các nữ doanh nhân trong tỉnh đã tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp về các vấn đề như việc thực hiện chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tiếp cận tín dụng, đất đai hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh, việc thực hiện các thủ tục văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, năng lực quản lý điều hành, tiếp cận thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp hộ kinh doanh do nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về các chủ trương chính sách hỗ trợ của tỉnh, những khó khăn thuận lợi trong việc điều hành doanh nghiệp hộ kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm quảng bá sản phẩm nhằm tăng cường kết nối giao thương những sản phẩm của các nữ doanh nhân trong và ngoài tỉnh.
Thực hiện chủ đề năm 2019 An toàn cho phụ nữ và trẻ em, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tối qua tại xã Đông An, huyện Văn Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam, tổ chức truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và mua bán người cho hội viên phụ nữ. Tại buổi truyền thông, đông đảo hội viên phụ nữ và người dân các xã Đông An, Châu Quế Hạ, An Bình, Tân Hợp và Đông Cuông, huyện Văn Yên đã được tuyên truyền kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục trẻ em và mua bán người, cách nhận diện hành vi bạo lực xâm hại tình dục mua bán người, những tác hại và trách nhiệm pháp lý đối với người thực hiện hành vi bạo lực xâm hại tình dục và mua bán người, một số kỹ năng phòng chống, ứng xử khi có tình huống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục mua bán người xảy ra. Buổi truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và mua bán người, đặc biệt là hội viên phụ nữ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 6 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái về tội giết người. Vào khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 2 2019, Nguyễn Quang Huy sau khi đi đón vợ là chị Phan Thị Hiền, sinh năm 1989, đi ô tô khách từ Lai Châu về Yên Bái. Hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ xô xát, Huy đã dùng dây vải siết cổ chị Hiền đến chết. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Huy lấy chiếc chăn quấn quanh thi thể chị Hiền và vác đến chiếc giếng hoang sau nhà chị Nguyễn Thị Hạnh, là chị gái ruột của Huy ở cùng thôn, thả thi thể chị Hiền xuống giếng, sau đó đậy nắp giếng và đi về nhà. Đến sáng ngày 27 tháng 2 2019, Huy ra giếng nơi vứt xác chị Hiền, mở nắp, đập vỡ tang giếng và lấp giếng. Theo bản kết luận giám y, chị Hiền chết do tác động ngoại lực và vùng cổ, gãy phần đầu bên phải sụn móng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử, kiểm sát viên đã xét hỏi, phân tích đánh giá đầy đủ nội dung vụ án, chứng cứ buộc tội, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy lĩnh án 20 năm tù. Việc Tòa án nhân dân tỉnh lựa chọn đưa ra xét xử lưu động các vụ án đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần này, các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị G20 đầy thách thức và khó khăn nhất trong nhiều năm, với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung căng thẳng, địa chính trị và biến đổi khí hậu trong chương trình nghị sự. Hội nghị thượng đỉnh 2 ngày ở thành phố Osaka bị chi phối bởi các vấn đề thương mại, với mọi ánh mắt về việc liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đạt được thỏa thuận đình chiến trong một cuộc tranh cãi gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế thế giới hay không. Các nhà lãnh đạo G20 cũng tìm kiếm điểm chung về biến đổi khí hậu với Nhật Bản, hy vọng sẽ hợp nhất các nhà lãnh đạo châu Âu muốn hành động mạnh mẽ với lãnh đạo Mỹ, cam kết rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris.
Sáng ngày 28 tháng 6 giờ Việt Nam, tại thành phố Miami, bang Florida, 10 ứng cử viên còn lại cạnh tranh tấm vé đại diện của Đảng Dân Chủ cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 đã bước vào buổi tranh luận thứ hai được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình. Trong cuộc tranh luận thứ hai này, các ứng cử viên đã đồng loạt tấn công các chính sách của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong các vấn đề thuế quan, chăm sóc y tế và bất bình đẳng thu nhập. Cựu Phó Tổng thống Biden, người đang dẫn đầu cuộc thăm dò trong cuộc đua giành quyền đề cử của Đảng Dân Chủ, đã trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận. Một trong những điểm nổi bật của cuộc tranh luận thứ hai này là cả 10 ứng cử viên đều ủng hộ kế hoạch chăm sóc y tế cho cả người nhập cư không có giấy tờ. Trước động thái này, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump đã chỉ trích việc các ứng viên của Đảng Dân Chủ đều ủng hộ việc chi hàng triệu đô la Mỹ tiền chăm sóc sức khỏe không giới hạn cho những người nhập cư nước ngoài bất hợp pháp. Theo ông chủ Nhà Trắng, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc chăm sóc y tế cho chính người dân Mỹ. Nhập cư là một trong những vấn đề hàng đầu gây ra chia rẽ giữa hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trong khi chính quyền Tổng thống Trump tăng cường các chính sách cứng rắn nhằm hạn chế người nhập cư trái phép vào Mỹ, thì Đảng Dân Chủ lại tuyên bố sẽ ngăn chặn nguy cơ trục xuất và tạo điều kiện cấp quyền công dân cho những người nhập cư trên.
Ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Mỹ phải đưa ra các đề xuất thực tế vào cuối năm nay nếu muốn nối lại đối thoại song phương với Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kwon Jong-gun, quan chức phụ trách các vấn đề với Mỹ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết đối thoại với Washington sẽ không tự nối lại nếu Hoa Kỳ không xem xét bất kỳ đề xuất thực tế nào phù hợp với lợi ích của các bên. Các cuộc đàm phán đổ vỡ trong bối cảnh Mỹ và yêu cầu Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, trong khi Bình Nhưỡng đề nghị Washington dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với nước này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước Mỹ sẽ không mất quá nhiều thời gian nếu xảy ra xung đột quân sự với Iran. Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ không sử dụng bộ binh nếu quyết định có hành động quân sự với Iran. Ngoài ra, ông cũng không giới hạn thời gian cho việc đạt được một thỏa thuận với nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ không hy vọng chiến tranh với Iran, nhưng nếu điều đó xảy ra, Mỹ sẽ ở vị trí có lợi và không mất nhiều thời gian cho cuộc chiến. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố Mỹ sẽ không thể hủy diệt Iran trừ phi sử dụng vũ khí cấm. Bên cạnh đó, trong phát biểu mới nhất trên trang mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nhấn mạnh việc Mỹ có suy nghĩ đánh nhanh thắng nhanh với Iran là không thực tế. Ông đồng thời cảnh báo bên nào khiêu khích chiến tranh, bên đó sẽ không có quyền quyết định kết thúc cuộc chiến.
Ung thư cổ tử cung do virus HPV là một loại bệnh ác tính đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe phụ nữ. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư đứng thứ tư trong danh sách thường gặp ở phụ nữ. Các nhà khoa học đã tiến hành điều tra tại 14 quốc gia phát triển. Kết quả phân tích số liệu cho thấy trong vòng 5 đến 8 năm kể từ khi tiêm vaccine, tỷ lệ nữ giới trong độ tuổi từ 13 đến 19 nhiễm virus HPV 16 và HPV 18 giảm tới 83%. Tỷ lệ nữ giới trong độ tuổi 20 đến 24 nhiễm virus HPV 16 và HPV 18 giảm tới 66%. Hai loại virus HPV 16 và HPV 18 là nguyên nhân gây ra 70% ca ung thư cổ tử cung trên toàn thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay, gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và gắn kết các thành viên. Mặc dù cuộc sống hối hả, bận rộn, thời gian dành cho nhau ít đi, nhưng không vì thế mà những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống bị mất đi. Kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2019 với chủ đề gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Gia đình ông Lý A Sáng và bà Sùng Thị Trư ở tổ 3 phường Đồng Tâm, thành Nguyên Bái luôn quan niệm hạnh phúc gia đình là sự yêu thương, chia sẻ, hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ. Thông qua văn hóa giao tiếp trong gia đình, từ cử chỉ, lời nói, hành vi của ông bà cha mẹ, người thân phải là những tấm gương sáng để con cháu noi theo. Sau khi được nhà nước cho nghỉ chế độ, hai ông bà tham gia công tác xã hội ở địa phương. Hiện ba người con của ông bà đã trưởng thành và xây dựng gia đình, công tác trong cơ quan nhà nước và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi khi làm việc gì, hai ông bà và các con đều bàn bạc kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến để quyết định thống nhất. Vì thế, dù sống ba thế hệ trong gia đình, ông bà rất hòa thuận và luôn êm ấm. Bà Trư tâm sự.
Trong gia đình thì vợ chồng tôi đã bảo ban các cháu để làm thế nào đó các cháu phát huy tốt cái truyền thống của gia đình là đoàn kết, thương yêu lẫn nhau và có trách nhiệm với nhau trong cuộc sống. Chính vì vậy cho nên là các cháu rất là có hiếu với bố mẹ và đồng thời là bố mẹ cũng giúp các cháu trong quá trình các cháu đi công tác. Và như vậy thì từ đó gia đình tôi cũng có trong gia đình sống hòa thuận với nhau và vui vẻ với nhau.
Với ba thế hệ cùng sinh sống, gia đình ông Nguyễn Hữu Bình ở tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình luôn dạy dỗ các con các cháu chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhờ đó các con của ông đều có công ăn việc làm ổn định và thành đạt. Hiện tại gia đình đã có 4 con cháu ngoại chăm ngoan, học giỏi. Đối với gia đình ông, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình không chỉ là để con cháu tụ họp cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, mà còn là dịp để con trẻ thể hiện sự kính trọng với ông bà, cha mẹ qua từng cử chỉ, hành động. Ông bà luôn giáo dục con cháu biết yêu thương, kính trên nhường dưới và những kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống. Ông Nguyễn Hữu Bình ở tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
"Tôi thấy là luôn luôn là bám sát là cái hoạt động của các cháu, mà có thế nào là phải dặn bảo, mà tôi coi là cái quan trọng nhất là đối với các cháu là do cái giáo dục và theo dõi giúp đỡ của gia đình, của bố mẹ. Thế thì còn về việc của tập thể, của xã hội nó là một phần, nhưng mà cái gia đình mà đối với các cháu là quan trọng nhất."
Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiều phong trào hoạt động thiết thực về công tác xây dựng gia đình. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa phù hợp với truyền thống và nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Phong trào đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức và nếp sống văn hóa gia đình của mỗi người dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 158.760 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ gần 73%, góp phần thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, bảo tồn văn hóa truyền thống, đời sống vật chất và tinh thần của từng gia đình được nâng lên. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết một số giải pháp trong thời gian tới.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh để ban hành các cái văn bản hướng dẫn các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện với mục đích để nhằm tạo cái hiệu ứng tích cực, làm sao đó để nâng cao cái nhận thức trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng, các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và nghĩa vụ của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nêu cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức lối sống đối với các thành viên, dành sự quan tâm, chia sẻ, gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời thì ngành cũng đã tham mưu để Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh hướng dẫn các ngành địa phương tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, nhân rộng và duy trì các cái mô hình phòng chống bạo lực gia đình, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững, rà soát bổ sung các cái nội dung về bình đẳng giới, về phòng chống bạo lực gia đình để bổ sung vào quy ước, hương ước của các thôn bản, tổ dân phố để cam kết thực hiện, tham mưu để triển khai thực hiện thật tốt cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với những cái tiêu chí chung đó là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ.
Để tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các gia đình trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí vai trò của công tác xây dựng gia đình, văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt văn hóa, tiếp thu những nét văn hóa tốt đẹp của gia đình, truyền thống và hiện đại với cộng đồng, chung tay gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình. Đó là những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Brazil đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua Paraguay sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 4-3. Với sức mạnh vượt trội cùng các hảo thủ trải dài ở ba tuyến, những vũ công Samba chơi lấn lướt và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên, các đợt tấn công liên hồi của Brazil đều dễ dàng bị hàng phòng ngự chặt chẽ của Paraguay hóa giải. Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Ngay ở cú đá đầu tiên của Paraguay, thủ thành Baker đã đoán đúng hướng và cản phá thành công. Cầu thủ viên Brazil lại một phen thoát tim khi ở loạt sút thứ tư, Firmino dứt điểm chạch cột dọc. Loạt sút quyết định cuối cùng, Gonzalez bên phía Paraguay cũng dứt điểm chạch cột dọc, trong khi Jesus dễ dàng đánh lừa thủ thành Paraguay và dứt điểm đơn giản ở giữa khung thành. Kết quả Brazil giành thắng với tỷ số 4-3. Tiếp tục với diễn biến các trận đấu tại CAN 2019, trận đấu được chờ đợi giữa Senegal và Algeria đã không thực sự diễn ra như mong đợi. Sự thận trọng giữa hai đội đã khiến cho hiệp 1 trận đấu không có tình huống nào đáng chú ý. Bộ đôi đang chơi bóng ở ngoại hạng Anh là Sadio Mane và Riyad Mahrez đều không phát huy được hiệu quả do bị kèm chặt. Phải chờ tới phút 49, Issoufou Belhanni mới ghi bàn khai thông bế tắc trận đấu. Thắng trận tối thiểu, Algeria vững vàng ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận, kèm theo tấm vé vào chơi ở tứ kết, còn Senegal đứng thứ hai khi có 3 điểm sau 2 trận. Tại tứ kết World Cup nữ 2019 bị vắt kiệt sức sau trận gặp Australia, Na Uy gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với một đội bóng giàu quyết tâm và khát khao chiến thắng như đội tuyển Anh. Ngay phút thứ 3, tiền vệ Jean Scott băng vào đệm bóng gọn gàng sau đường kiến tạo của Lisou Brand ở cánh phải. Có được bàn thắng mở điểm, Anh càng chơi càng hay, còn Na Uy thì đấu khá lung túng. Đến phút 40, tiền đạo Eli White nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Anh trước khi hậu vệ cánh Lucy Bond nâng tỷ số lên 3-0 trong hiệp 2. Đội tuyển Anh có thể giành chiến thắng 4-0 nếu như Paris không sút hỏng qua 11m ở phút 83. Nhưng tỷ số 3-0 là đủ để đội tuyển Anh giành vé đi tiếp. Đối thủ ở vòng bán kết của họ sẽ là đội thắng ở cặp Pháp-Mỹ. Trận bán kết thứ nhất này sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 7. Tiếp tục với diễn biến trận bán kết giữa U21 Đức và U21 Romani tại giải U21 châu Âu. Cả hai đội đều ra sân với lực lượng mạnh nhất, song Đức là đội chủ động chiếm lĩnh thế trận và tràn lên tấn công. Họ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 21. Nadim Eremi là người lập công cho những cỗ xe tăng. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại, Romani liên tiếp có được hai bàn thắng. Puskas lập công trên chấm 11m ở phút thứ 26 và hoàn tất cú đúp 1 phút trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, Đức dồn lên tấn công ngay ở phút đầu tiên và có bàn thắng ở phút thứ 51. Juan Smith là người lập công cho U21 Đức. Những tưởng trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ thì Đức liên tiếp có được hai bàn thắng ở phút cuối trận. Juan Smith có bàn thắng thứ hai trong khi Ameri ấn định tỷ số 4-2 cho Đức. Như vậy, Đức đã đánh bại Rumani để chính thức lọt vào chung kết U21 châu Âu.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu SIM 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên SIM 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp SIM 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp SIM 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp SIM 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình chiên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81, 82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng nóng, tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng nóng, tối và đêm mai có mưa rào và dông gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.